Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 14. Chúng ta xem kinh văn. Thánh nữ hữu vấn: Đại quỷ vương viết, ngã mẫu tử lai vị cũ, bất tri hồn thần đương chí hạ thú. Cô đến hỏi thăm về sự việc của mẹ mình. Cô nói với quỷ vương vô độc: Mẹ của tôi chết cách nay cũng không lâu, không biết hiện nay thần hồn của bà đang ở nơi nào. Người thế gian chúng ta gọi là linh hồn. Quỷ vương vấn thánh nữ viết: Bồ Tát chi mẫu tại sanh tập hà hàng nghiệp. Đây là hỏi cô, mẹ của cô lúc còn sống là làm những nghề gì? Làm những nghề gì thì sẽ biết bà đã tạo nghiệp thiện hay là bất thiện. Đại thể có thể phán đoán được sau khi chết bà sẽ đi về đâu. Thánh nữ đáp viết: Ngã mẫu tà kiến, tri kiến không chánh. Chữ chánh này là chánh và tà. Sao gọi là tri kiến chân chánh vậy? Chúng ta phải hiểu rõ, phải sáng tỏ, nói lời chân thật. Phàm phu lục đạo tri kiến đều không chân chánh. Đây là điểm chúng ta nhất định phải biết. Nếu chúng ta có tri kiến chân chánh thì sao có thể vào lục đạo được? Ngoài lục đạo là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Thanh văn là chánh giác, Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác. Quỷ vương hỏi thánh nữ Bà La Môn là mẫu thân của cô. Vị này xưng cô là Bồ Tát, mẹ của Bồ Tát lúc còn sống thường làm những ngành nghề nào? Thánh nữ nói mẫu thân của cô tà kiến. Tà chánh đều có tiêu chuẩn. Trong Phật Pháp, tri kiến của A-la-hán mới được xem là tri kiến chính xác. Nên trong Kinh Phật nhắc nhở chúng ta, trước khi chưa có chứng được quả A-la-hán thì không nên tin vào tri kiến của mình. Nếu bạn cho rằng tri kiến của mình là chính xác thì xảy ra vấn đề ngay. Tại vì sao nói tri kiến của A-la-hán mới được xem là tri kiến chính xác vậy? A-la-hán đã đem kiến tư phiền não đoạn sạch rồi. Cũng chính là nói, nhìn sự việc gì cũng khách quan. Nói vậy có gì dễ hiểu? Vì sao vậy? Họ không còn ngã, vô ngã, đã đoạn dứt chấp ngã rồi. Phàm phu lục đạo khởi tâm động niệm luôn có ngã. Có ngã thì có thành kiến, có quan niệm chủ quan. Bạn tự nhiên sẽ nhìn sai tất cả sự lý ngay. Tôi cho là đúng, tôi cho là chính xác. Cách nhìn của tôi vậy thì hỏng rồi. Cho nên đoạn kiến tư phiền não xong thì tri kiến mới được xem là chính xác. Tiêu chuẩn là ở chỗ này. Chưa đoạn kiến tư phiền não thì làm gì có tri kiến chính xác được chứ? Chúng ta hiện nay phải làm như thế nào? Chúng ta mới học Phật, một phẩm kiến tư phiền não cũng chưa đoạn. Phương pháp duy nhất là nương theo Phật. Đây là nói đến tầm quan trọng của tam quy y. Y pháp bất y nhân. Học pháp nhất định vẫn cần phải có thầy hướng dẫn. Không có thầy hướng dẫn, bạn ở trong Phật pháp cũng không có cách gì nương tựa được. Kinh luận Phật nói quá nhiều. Nếu bạn nương tựa vào tất cả là bạn không có trí huệ. Không có trí huệ thấy Phật ở trên kinh này nói không, trong kinh kia nói có, rốt cuộc là không hay là có, bạn liền rối mù ngay. Bạn sẽ không có cách gì nương tựa. Lúc tôi mới học Phật, ở Đại học Đài Loan có một vị giáo sư cũng rất nổi tiếng, hiện nay đã qua đời rồi. Ông nói với tôi, tên kinh Phật có khi nói có đạo lý, có khi không có đạo lý. Tôi hỏi những chỗ nào không có đạo lý vậy? Ông nói, tôi có xem qua kinh Kim Cang. Tôi hỏi kinh Kim Cang nói thế nào? Ông nói giống như hai thùng nước đổ qua đổ lại, một lúc nói có, một lúc nói không, rốt cuộc là có hay là không, khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ. Cho nên Phật nói, Phật pháp nếu không có người giảng giải thì tuy có trí cũng không thể hiểu được. Đừng nhìn thấy là giáo sư đại học nổi tiếng, không được đâu. Có thể thấy tri kiến chính xác khó. Không có tri kiến chính xác, nếu là người tà kiến còn đi chế nhạo phỉ báng Tam Bảo, sợ là bản thân chúng ta tuy là xuất gia cũng phạm cái lỗi lầm này, vô tình tạo những tội nghiệp này mà mình không biết, luôn cho rằng mình là đúng. Ta không có sai, chuyên thấy người khác lỗi lầm. Thiết hoặc tạm tính, hoàng hữu bất kính. Bốn câu nói này của cô, chúng ta hãy suy nghĩ thật tỉ mỉ xem, quan sát thế gian này, lại phán tỉnh lại bản thân. E rằng mình cũng đều phạm rồi. Lòng tin vào đạo của chúng ta là như sương sớm, lúc có lúc không, không qua nổi thử thách. Hơi có chút sóng gió thì đạo tâm của chúng ta liền mất hết, niềm tin liền không còn. Chữ kính này là càng không dễ dàng. Kính được sinh ra từ niềm tin, không có tính làm gì có tâm kính trọng được chứ. Đối với Phật Bồ Tát, đối với cha mẹ còn không cung kính thì làm sao có thể kính người, kính sự, kính vật được chứ? Miễn bàn rồi. Cho nên bạn mới biết việc này khó biết bao. Chúng ta đọc bốn câu này phải cảnh tỉnh chính mình. Thường xuyên đem bốn câu nói này để ở trước mặt, luôn nhắc nhở mình. Tử tuy nhật thiển, vị tri sanh xứ. Nhật thiển là chết chưa có bao lâu. Không biết bà hiện nay sanh vào nơi đâu. Điều này chứng tỏ Quỷ Vương đã biết, đại khái biết bà đã rơi vào đường nào rồi. Vô Động Vấn viết Bồ Tát Chi Mẫu Tánh Thị Hà Đẳng. Đây lại hỏi tiếp, mẫu thân của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp viết, ngã phụ ngã mẫu Câu Bà La Môn chủng. Dòng dõi này ở Ấn Độ được xem là quý tộc. Ấn Độ từ xưa đến nay phân ra bốn giai cấp rất nghiêm ngặt. Dòng dõi tôn quý nhất là Bà La Môn. Phụ hiệu Thi La Thiện Hiện, mẫu hiệu Duyệt Đế Lợi. Nói tên của cha mẹ của cô, tên này đều rất hay, đều là tên hay. Tuy tên rất hay, thế nhưng việc làm lại không hay. Tên không phù hợp với việc làm thật. Vô Độc Hiệp Trưởng Khải Bồ Tát viết, Vô Độc Hiệp Trưởng Khải Bồ Tát viết, nguyện thánh giả khước phản bổn xứ, vô chí ưu ức bi luyến. Sau khi Vô Độc nghe xong, đây là khải bạch. Khải nghĩa là rất cung kính, là báo cáo với thánh nữ rất cung kính. Ý nghĩa của khải dùng cách nói hiện nay chính là báo cáo, là nói rất cung kính. Xin Bồ Tát có thể trở về, đừng lo nghĩ nữa. Vì sao vậy? Duyệt Đế Lợi tội nữ, quả thật là bà đã từng đến địa ngục, đã thọ khổ ở nơi này, không sai. Chuyện của bà mọi người đều biết. Sanh Thiên Dĩ Lai Kinh Kim Tam Nhật, bà hiện nay không còn ở đây nữa, là đã thọ tội ở đây, nhưng nay đã sanh lên cõi trời Đao Lợi, đã sanh thiên rồi. Vân Thừa Hiếu Thuận Chi Tử Vi Mẫu Thiết Cúng Tu Phước Bố Thí Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai Tháp Tự. Đây là nghe nói bà có người con gái hiếu thuận đã tu phước cho bà. Cô tu phước, bố thí, cúng dường Phật. Đây là lòng hiếu cảm động trời đất, tâm hiếu thảo chân thành, cảm động trời đất quỷ thần. Trên kinh nói với chúng ta, hiếu dưỡng cha mẹ gồm nuôi dưỡng thân của cha mẹ, dưỡng tâm của cha mẹ, dưỡng trí của cha mẹ. Người thế gian thường nói, mong con trai thành rồng, con gái thành phụng. Đó là trí của cha mẹ, cũng chính là hy vọng con cái của mình trong tương lai có thành tựu chân thật, tài đức hơn người. Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ trong thế gian có cái nhìn sai lệch, cho rằng đạt được công danh phú quý thế gian thì chính là tài đức hơn người. Quan niệm này đã sai lầm. Như thế nào mới là tài đức hơn người chân thật vậy? Siêu phàm nhập thánh, thành Phật thành Bồ Tát, đó mới là tài đức hơn người. Toàn bộ tất cả thành tựu thế gian đều không thể sánh bằng. Thế gian thành tựu như thế nào đi nữa cũng không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. chỉ có làm Phật làm Bồ Tát, không những thoát khỏi lục đạo mà còn thoát khỏi thập pháp giới. Đây mới là thành tựu chân thật. Người làm cha mẹ không có học Phật, không hiểu được đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta tiếp xúc Phật Pháp, hiểu rõ rồi, chúng ta phải làm được. Không thể nói cha mẹ không biết thì chúng ta không làm. Việc tốt, việc thiện, tuy cha mẹ không biết, đợi khi chúng ta làm được thì cha mẹ cũng được lợi ích rất lớn. Mẹ của Bồ Tát thì tưởng tượng nổi không? Cúng Phật, bố thí, ba loại hạnh này đều có. Ở đây nói thiết cúng, đây là phần trước chúng ta đã học qua. Thánh nữ Bà La Môn cúng dường hình tượng giác hoa định tự tại vương Như Lai, bởi vì đúng vào thời kỳ tượng pháp của Ngài, cảm động Phật đến dạy cô phương pháp tu hành. Sau khi cô trở về, dũng mãnh tinh tấn, y giáo phụng hành. Đây là tu phước, đây là bố thí. Tu phước bố thí cho ai vậy? Cho người mẹ đã khuất của cô. Cho nên cô tu bố thí này là bố thí pháp, không phải là bố thí tài. Ở trong cúng dường, đây là cúng dường pháp, cúng dường y giáo tu hành. Phước này quá lớn rồi. Cho nên quỷ vương nói, phi duy Bồ Tát chi mẫu đắc thoát địa ngục. Không những là mẹ của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục, thoát khỏi biển khổ. Ưng thị vô gián tội nhân, thử nhật tất đắc thọ lạc câu đồng sanh hất. Mẹ của Bồ Tát được phước của người con hiếu thảo, là Bồ Tát này, bà được sanh thiên rồi. Người ở địa ngục chịu tội đồng thời với bà, thảy đều được thơm lây, đều nhờ phước báo đó mà cùng được sanh thiên. Chứ không phải chỉ có mỗi một mình mẹ của Bồ Tát sanh thiên. Số người cùng chịu tội với bà ở trong địa ngục đồng thời sanh thiên. Sau đó bạn mới biết phước báo của bố thí không thể nghĩ bàn. Công đức y giáo tu hành của thánh nữ Bà La Môn không thể nghĩ bàn. Đây là sự thật chắc chắn, không phải ở đây kể chuyện, không phải đem chuyện này để khuyến thiện. Cái gì phải biết là sự thật vô cùng xác thực. Bản thân bạn nếu tu hành thành tựu thì không biết sẽ độ được bao nhiêu người. Cho nên ở trong Phật Pháp thường hay nói không thể nghĩ bàn. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta từ những chỗ này nhiều ít cũng có thể thể hội được vài phần. Quỷ vương ngôn tất hiệp trưởng nhi thối. Quỷ vương báo cáo xong sự việc này rồi, liền cáo lui. Bà La Môn nữ tầm như mộng quy, là giống như trải qua một giấc mộng vậy. Thật ra cô không phải ở trong mộng mà là ở trong định, xuất định từ trong định. Cô giác ngộ rồi, cô hoàn toàn hiểu rõ hoàn toàn sáng tỏ sự việc này. Tiện ư giác hoa định tự tại vương Như Lai chi tiền lập hoằng thệ nguyện. Nguyện ngã tận vị lai kiếp, ứng hữu tội khổ chúng sanh, quản thiết phương tiện xử lệnh giải thoát. Đây là Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện lần thứ nhất lúc ở nhân địa. Lần đầu tiên phát tâm học Phật là đại trưởng giả, nhìn thấy hình tượng Phật thì phát tâm. Đây là phần trước tôi nhiều lần nhắc nhở với các đồng tu, hình ảnh phải tốt. Thường xuyên nghĩ là chúng ta là đệ tử của Như Lai, đặc biệt là đệ tử của A-di-đà Phật. Di-đà là ánh sáng tôn quý nhất, là vua của chư Phật. Chúng ta làm sao có thể làm mất mặt A-di-đà Phật được? Nếu như trong tâm chúng ta khởi một niệm bất thiện thì có lỗi với A-di-đà Phật. Chúng ta làm một chuyện bất thiện thì chúng ta liền bị tội nghiệp rất nặng. Làm sao có thể xứng đáng là học trò của A-di-đà Phật được? Học trò của A-di-đà Phật là như thế này sao? Chân thật là một học trò tốt của A-di-đà Phật thì nhất định phải y giáo phụng hành. Tại vì sao bảo bạn hằng ngày phải đọc tụng Đại Thừa vậy? Hằng ngày đọc tụng Đại Thừa chính là hằng ngày ghi nhớ lời giáo huấn của A-di-đà Phật dạy cho bạn. Những gì Phật dạy chúng ta làm, chúng ta có làm được chưa? Phật dạy chúng ta không được phép làm, có phải chúng ta vẫn đang tạo tác không? Chân thật làm học trò của A-di-đà Phật đúng như ý nghĩa đó thì bạn đời này nhất định được sanh tịnh độ. Hiện đang sống đây, người ta không tôn kính bạn cũng không thể trách họ. Người ta là phàm phu, phàm phu mắt thường, họ ngay cả Phật còn không tôn kính thì làm sao có thể tôn kính bạn được? Nhưng bạn phải biết, chư Phật hộ niệm tán thán, Long Thiên Quỷ Thần Bồ Tát tôn trọng bạn. Vì sao vậy? Những người này họ có tha tâm thông. Có thiên nhãn thông, họ có thể nhìn thấy tâm thiện của bạn. Họ biết bạn khởi tâm động niệm. Phàm phu thì không biết, phàm phu ngu si. Bồ Tát Địa Tạng ở chỗ này dạy chúng ta phát nguyện, làm nên tấm gương để cho chúng ta xem. Nguyện này chính là tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện ngã tận vị lai kiếp. Nguyện này về mặt thời gian là không có kết thúc, là vĩnh hằng. Không phải nói là sự việc này tôi phải làm thời gian bao lâu, không có. Tôi phải làm một kiếp, làm mười kiếp, làm trăm kiếp, làm ngàn kiếp, không có, mà tận đến bờ mé đời vị lai. Đối tượng được giúp đỡ là những chúng sanh tội khổ này cũng không có nói nhất định. Chúng sanh mắc phải tội khổ không phân biệt oán hay thân, chỉ cần nhìn thấy có chúng sanh bị khổ bị nạn, Ngài liền quản thiết phương tiện, xử lệnh giải thoát, lập ra nhiều phương tiện là liên quan đến ba nguyện phía sau này. Phía trước là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Lập ra phương tiện gì vậy? Lập ra nhiều phương tiện gì? Đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật đạo, đây đều là lập ra nhiều phương tiện. Bản thân chúng ta không đoạn phiền não, không học pháp môn, thì dùng phương pháp gì để độ chúng sanh? Từ đó cho thấy, Bồ Tát đoạn phiền não, đoạn tập khí, học pháp môn không phải vì mình, mà là vì tất cả chúng sanh tội khổ. Thậm chí là thành Phật đạo cũng không phải vì mình. Xem thấy những chúng sanh tạo tác tội nghiệp cực nặng trong thế gian này, chúng ta phải có tâm nguyện này. Tất cả mọi việc tu học ngày nay của ta là vì họ, không vì chính mình. Vì mình có thể qua loa một chút, có thể tùy tiện một chút, nhưng nhìn thấy đông đảo chúng sanh đều đang tạo tội nghiệp cực nặng, thì chúng ta một chút tâm giải đãi, tâm qua loa cũng không được phép có. Vì sao vậy? Phải cứu độ những chúng sanh khổ nạn này. Mọi việc phải nghiêm túc, mọi việc phải dũng mãnh tinh tấn. Như vậy, bạn muốn hỏi tôi tự mình tu hành thành tựu có được không? Có thể độ chúng sanh không? Kinh văn này bày ra ở đây, một mình cô Bà La Môn tu hành, một mình cô thành tựu, không những mẹ cô được độ mà những chúng sanh thọ khổ với mẹ cô ở nơi này. Nhóm những chúng sanh bị bắt giam trong địa ngục này thấy đều sanh lên cõi trời. Đây chẳng phải là sự thật bày ra ở chỗ này hay sao? Chúng ta còn nghi hoặc gì nữa? Một người thành tựu thì có thể độ được vô lượng vô biên chúng sanh. Chỉ sợ là bản thân bạn không có thành tựu. Làm ra vẻ như vậy thì không được. Như vậy thì đâu thể giúp người được. Chính mình nhất định phải chân thật làm. Dùng cách nói của thế gian để nói, chúng ta đề ra bốn tốt: giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Những năm gần đây, ở các nơi trên thế giới, chúng ta đề xướng bốn tốt, làm nên hình ảnh tốt cho đại chúng xã hội, khiến cho đại chúng xã hội nhìn thấy hình ảnh này. Ở trên kinh, đoạn đầu tiên nói, trưởng giả tử, hình ảnh hình tượng mà Phật thị hiện, khiến cho đại chúng xã hội tiếp xúc đến hình tượng này có được sự cảm ngộ, có thể cảm động. Đây chính là độ chúng sanh, khiến họ giác ngộ, họ quay đầu, họ học tập theo bạn, học tập theo Phật Pháp, thì người này là được độ. Người được độ tất nhiên là dần dần sẽ thêm nhiều. Người này giác ngộ, họ sẽ khuyên bảo những người xung quanh, bạn bè, thân thuộc, hàng xóm, láng giềng của họ. Bạn nói sức ảnh hưởng này bao lớn? Nhất định không được cho rằng một mình tôi tu hành thì có tác dụng gì. Trên kinh nói với chúng ta, một người tu hành sẽ tạo ra hiệu quả không thể nghĩ bàn. Phẩm kinh này quan trọng nhất chính là phần sau, Bồ Tát Địa Tạng làm nên tấm gương dạy chúng ta phát tâm. Phật cáo Văn Thù Sư Lợi: thời Quỷ Vương Vô Độc giả đương Kim Tài Thủ Bồ Tát thị, Bà La Môn Nữ giả tức Địa Tạng Bồ Tát thị. Đây là những người quá khứ vô lượng kiếp về trước, hiện nay đều thành tựu. Quỷ Vương Vô Độc thời đó, hiện nay là Bồ Tát Tài Thủ. Cô Bà La Môn thời đó, hiện nay chính là Bồ Tát Địa Tạng. Đây là kể chuyện tu nhân của vô lượng kiếp về trước. Mời xem kinh văn. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Phẩm thứ hai, Phân Thân Tập Hội. Nhĩ thời bách thiên vạn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp thế giới, sở hữu địa ngục xứ, phân thân Địa Tạng Bồ Tát, câu lai tập tại Đao Lợi Thiên Cung. Các vị có nhìn ra mục đích thực sự của đoạn kinh văn này ở chỗ nào hay không? Nhĩ thời là lúc Thích Ca Mâu Ni Phật mở ra lần pháp hội này ở tại cung trời Đao Lợi. Lúc mà chư Phật Như Lai, Bồ Tát, đại chúng từ mười phương thế giới đến tụ hội, khi kết thúc đoạn, Thế Tôn cùng với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi một bên hỏi một bên đáp. Chúng ta nhìn thấy con số phía dưới này thật sự là con số thiên văn, không có cách gì tính đếm được. Bách thiên vạn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Thế giới vô biên, chúng sanh vô tận, phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở các nơi địa ngục, Kim Địa Tạng ở Cửu Hoa Sơn của chúng ta cũng là một trong những phân thân của Ngài. Vô lượng vô biên phân thân là một trong những phân thân. Câu lai tập tại Đao Lợi Thiên Cung. Cái gì nên biết? Điều này chứng tỏ thế gian người tạo tác tội nghiệp bị đọa địa ngục rất nhiều. Bồ Tát Địa Tạng mới phân thân, phân ra nhiều thân như vậy, bạn mới biết có bao nhiêu địa ngục chứ. Thế gian này có bao nhiêu người tạo tác tội nghiệp địa ngục? Ý nghĩa chủ yếu là ở chỗ này. Cho nên nhìn thấy hiện tượng này thật sự là quá đáng sợ. Tại vì sao chúng sanh tạo những tội nghiệp này vậy? Không có người dạy. Tất cả chúng sanh đều có thiện căn, đều có tâm hướng thiện. Đáng tiếc là không có người hướng dẫn, không có người giúp họ. Dụng ý thật sự của Phật ở trên kinh này là dạy chúng ta nên học theo Bồ Tát Địa Tạng, phải làm một phân thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta có thể phát nguyện, chúng ta có thể tự mình làm gương, làm mẫu mực, lúc nào cũng khuyên nhủ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện. Đây chính là tâm của Bồ Tát Địa Tạng, nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Tứ chúng đồng tu, mọi lúc mọi nơi phải nhớ kỹ là phải làm tấm gương cho mọi người. Ở trong gia đình, bạn phải làm tấm gương cho gia đình bạn. Ở trong đạo tràng, bạn phải làm tấm gương cho tất cả tứ chúng đồng tu trong đạo tràng này. Không được nói là họ không làm, tại vì sao tôi phải làm? Nói như vậy thì bạn sai rồi. Chẳng khác nào họ đọa địa ngục, tại vì sao tôi không đọa địa ngục? Chẳng phải là ý này hay sao? Họ đọa địa ngục, ta phải cứu họ. Ta làm sao cứu họ đây? Ta làm gương cho họ thấy. Như vậy mới đúng. Họ tham tiền của, tại vì sao ta không tham? Họ tranh đoạt lợi, tại vì sao ta không tranh? Vì đây chính là tạo tác hình ảnh địa ngục, kéo hết tất cả chúng sanh đi vào địa ngục. Làm như vậy là sai rồi. Chúng ta nhìn thấy người khác đọa địa ngục thì chúng ta phải tạo nên hình ảnh tốt, làm sao để thoát khỏi địa ngục, thoát khỏi biển khổ. Vậy thì đúng. Không được phép nói người ta làm. Biết bao nhiêu người thấy đều làm, người trên toàn thế giới đều làm, chỉ một mình tôi không làm. Người làm là do mê hoặc điên đảo, người không làm thì giác ngộ quay đầu. Bạn phải hiểu đạo lý này. Trên thế giới này, dùng lời nói để khuyên người ta rất khó. Bạn khuyên người khác làm, tại vì sao bản thân bạn không làm? Người ta làm sao có thể tin được đây? Nhất định phải tự mình làm được thì mới có thể tạo niềm tin cho người khác, mới có thể khuyến dụ người khác hướng thiện. Nhất định phải tự mình cố gắng thực hiện. Phật chỉ dạy thánh nữ Bà La Môn như vậy, cũng chính là chỉ dạy đại chúng chúng ta. Nhất định phải nghiêm túc, phải quay đầu, phải dũng mãnh tinh tấn. Xem tiếp kinh văn dưới đây. Dĩ Như Lai thần lực cố, các dĩ phương diện giữ chư đắc giải thoát, tùng nghiệp đạo xuất giả. Diệt các hữu thiên vạn ức na do tha số, cộng trì hương hoa lai cúng dường Phật. Đoạn kinh văn này nói về những đại chúng cùng đến với Bồ Tát Địa Tạng này, nói lời thành thật. Số đại chúng này chính là nhờ tiếp nhận lời giáo huấn của Bồ Tát Địa Tạng mà được giác ngộ. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là phàm phu tâm lượng lớn. Ngày nay phân thân của Địa Tạng thấy đều tập trung về cung trời Đao Lợi. Những phàm phu tâm lượng lớn này thoát thân từ trong địa ngục, cũng theo cùng Bồ Tát Địa Tạng về cung trời Đao Lợi để yết kiến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày đại hội hôm nay ở cung trời Đao Lợi vô cùng thù thắng. Vì sao vậy? Tất cả chư Phật Như Lai đều đến nơi này. Lần cúng dường Phật này thật sự là rất viên mãn. Những đại chúng ở thế giới Cực Lạc giáng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc còn phải phân thân đến khắp các cõi nước chư Phật trong hư không pháp giới để cúng dường Phật, nghe Pháp. Hôm nay chư Phật Như Lai thấy đều tập trung về giảng đường này rồi, nên không cần phải phân thân đến các cõi nước khác. Những phàm phu tâm lượng lớn này đi theo cùng Bồ Tát Địa Tạng có phước báo lớn. Chỉ cần ở tại nơi đây, cùng lúc có thể cúng dường khắp tất cả chư Phật Như Lai. Bạn xem việc này thù thắng biết bao. Thù thắng hơn so với thế giới Cực Lạc quá nhiều. Từ chỗ này chúng ta mới thể hội được sự thù thắng của pháp môn Địa Tạng. Tu học Địa Tạng thù thắng, chỗ nào cũng biểu hiện ra hạng nhất, hơn cả thế giới Cực Lạc. Đây là đại căn đại bổn của tất cả pháp môn. Họ đều đem hương hoa đến cúng dường Phật. Hương hoa là pháp tượng trưng. Hương tượng trưng cho niềm tin thanh tịnh. Hoa tượng trưng cho y giáo phụng hành. Hoa biểu thị cho nhân. Tu nhân chứng quả. Những gì ở đây biểu thị là như giáo, tu hành cúng dường. Đây mới là cúng dường chân thật. Mời xem kinh văn. Bỉ chư đồng lai đẳng bối, giai nhân Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, vĩnh bất thối chuyển ư A Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật ở chỗ này dạy chúng ta, nói cho chúng ta biết, những đại chúng cùng đến với Bồ Tát Địa Tạng có thể tham dự pháp hội tại cung trời Đao Lợi lần này đều là những người tiếp nhận sự giáo hóa của Bồ Tát Địa Tạng. Mà được sanh tính căn. Chúng ta gọi là ngũ căn, ngũ lực. Tính, tấn, niệm, định, huệ. Họ có căn. Điều này thật đáng quý. Có căn mới vĩnh viễn không thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Những người này sau khi tính căn thành tựu thì mỗi tâm niệm đều hướng về vô thượng Bồ Đề. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không có lưu luyến. Chỉ mong đạt được vô thượng Bồ Đề. Thị chư chúng đẳng, cửu viễn kiếp lai, lưu lãng sanh tử, lục đạo thọ khổ, tạm vô hưu tức. Đây là nói những phàm phu này, những phàm phu đại tâm này, trước tiên kể lại chuyện quá khứ, họ ở trong sáu cõi luân hồi. Nói thật ra chính là nhóm người chúng ta đây. Sanh tử mệt mỏi, chưa từng được nghỉ ngơi bao giờ. Dĩ Địa Tạng Bồ Tát, quảng đại từ bi, thâm thệ nguyện cố, các hoạch quả chứng. Câu này là nói nhân duyên được độ. Nhờ lòng từ bi chỉ dạy của Bồ Tát Địa Tạng và đủ thứ phương tiện của Ngài, cho thấy câu mà trong Phật Pháp thường nói: từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Bồ Tát Địa Tạng có tâm đại từ đại bi. Đủ thứ phương tiện là nói sự khéo léo tinh tế của Ngài. Vì tất cả chúng sanh mà tạo ra đủ dạng thị hiện. Hay nói cách khác, vì tất cả chúng sanh mà làm ra đủ dạng hình ảnh khác nhau, khiến tất cả chúng sanh mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, tiếp xúc những hình ảnh này mà được cảm ngộ, biết quay đầu. Đây chính là phương tiện thiện xảo của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát làm tấm gương, mẫu mực, mực thước, mô phạm cho chúng sanh. Những người này sau khi tiếp xúc đều được cảm ngộ mà quay đầu tu hành chứng quả. Tuy quả vị này không phải giống như những quả vị thường nói là thanh văn duyên giác Bồ Tát, mà họ là chứng được quả vị đại tâm phàm phu. Điều này là vô cùng hiếm có. Tâm Bồ Đề sanh khởi rồi, phiền não chưa đoạn, tâm Bồ Đề sanh rồi, đây gọi là đại tâm phàm phu. Ký chí đao lợi, tâm hoài dũng dược, chiêm ngưỡng Như Lai mục bất tạm xả. Đây là miêu tả nhóm người này khi đã về đến cung trời đao lợi. Cái niềm vui đó, vui mừng hớn hở, hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, tỏ lộ ra lòng cảm ơn, cảm kích ân chỉ dạy của Bồ Tát Địa Tạng, cảm kích ân của chư Phật Nhiếp Thọ. Hoàn toàn biểu lộ, không che giấu. Xem tiếp kinh văn dưới đây: nhĩ thời Thế Tôn thư kim sắc tý, ma bách thiên vạn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, chư phân thân Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đảnh. Ý nghĩa này nói ra nhiều con số như vậy là có ý nghĩa sâu vô cùng, chứng tỏ chúng sanh tạo tác ác nghiệp trong mười phương thế giới là vô lượng vô biên. Ý nghĩa đích thực của nó là ở chỗ này. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng mới phân ra nhiều thân như vậy để giúp những chúng sanh khổ nạn này. Nếu Bồ Tát Địa Tạng phân thân càng nhiều thì chúng ta biết địa ngục càng nhiều. Biết địa ngục càng nhiều thì nên hiểu rằng số người tạo tác tội nghiệp địa ngục và thọ khổ báo trong địa ngục sẽ càng nhiều. Ở cung trời Đao Lợi, Thế Tôn an ủi Bồ Tát Địa Tạng: sau khi xoa đảnh xong, nhi tác thị ngôn. Xoa đảnh là an ủi. Phật liền nói: ngô ư ngũ trược ác thế, giáo hóa như thị, cương cường chúng sanh, lệnh tâm điều phục, xả tà quy chánh, thập hữu nhất nhị, thượng ác tập tại. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật dặn dò Bồ Tát Địa Tạng tại cung trời. Trách nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng nặng hơn ai hết. Khi Phật không còn tại thế thì sứ mệnh giáo hóa chúng sanh được ủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng. Các vị nên biết đạo lý này ở chỗ nào vậy? Tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật không đem việc độ hóa chúng sanh ủy thác cho Bồ Tát Quan Âm? Tại vì sao không giao phó cho Bồ Tát Phổ Hiền hay Bồ Tát Văn Thù vậy? Các ngài đều là Đại Bồ Tát, tại vì sao không giao phó mà phải giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng? Nói lời thành thật, những vị Bồ Tát đó không thể độ nổi, không có cách gì độ được. Chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới có thể độ. Mọi người có hiểu ý nghĩa này hay không? Bồ Tát Địa Tạng dạy điều gì? Hiếu thân tôn sư. Nếu như người này không hiếu thảo cha mẹ, không tôn trọng thầy tổ, thì Phật Bồ Tát nào đến cũng không thể độ được. Bồ Tát Địa Tạng dạy học là đặt nền móng, dạy lớp 1 tiểu học. Bồ Tát Quan Âm dạy lớp 2, Bồ Tát Văn Thù dạy lớp 3, Bồ Tát Phổ Hiền dạy lớp 4. Lớp 1 còn chưa có dạy tốt, vậy thì những lớp sau đó không thể dạy nổi rồi. Cho nên các vị phải biết, thành Phật bắt đầu từ đâu vậy? Hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy tổ. Môn học Bồ Tát Địa Tạng mở ra dạy chính là hiếu thân tôn sư. Không học tốt môn học này thì đừng bàn đến những môn khác. Âm mới có thể dạy tiếp được, mới dạy bạn đại từ đại bi, đem hiếu thân tôn sư mở rộng ra. Đó là việc của Bồ Tát Quan Âm dạy. Đạo lý là như vậy. Cho nên khi Phật không còn tại thế thì nhất định phải để cho Bồ Tát Địa Tạng đại biểu cho Phật. Mặc dù không thể nâng cao cảnh giới này, nhưng bạn thật sự có thể làm được hiếu thân tôn sư thì không bị đọa ba đường ác. Dù không thể ra khỏi tam giới nhưng không bị đọa ba đường ác. Cho nên đây là pháp căn bản của Phật Pháp. Nếu chúng ta không xây dựng được trên pháp căn bản này, nói lời thành thật, học Phật chỉ là gieo một chút nhân xa mà thôi. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 10 loại căn cơ, thì đây là căn cơ xa, nghĩa là đời này không đạt được lợi ích. Bạn chỉ huân tập được một chút hạt giống trong Phật Pháp, lưu vào trong A La Gia Thức, phải đợi đến đời sau, đời sau nữa, nhiều đời nhiều kiếp, khi duyên chín mùi mới làm tiếp tục. Gieo nhân xa cho chúng sanh, trong đời này nhất định không thu được hiệu quả. Nếu như đặt nền tảng trên pháp môn Địa Tạng này rồi, cũng chính là nói bạn làm được phước đầu tiên trong tam phước rồi. Các vị phải biết, bộ kinh Địa Tạng là nói cái gì? Là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Là bốn câu này. Tôi năm xưa giảng đại ý của kinh Địa Tạng tại các thành phố bờ đông nước Mỹ, có một số người cảm thấy kỳ lạ, nói rằng pháp sư không chuyên tu tịnh độ, chuyên hoằng tịnh độ, làm sao giảng kinh Địa Tạng được. Có người đến hỏi tôi nói tôi không có giảng kinh Địa Tạng. Họ nói ngài giảng kinh Địa Tạng khắp nơi dãy ven biển bờ đông mà. Tôi nói các vị không hiểu chứ, những gì tôi giảng là điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước. tôi vẫn là chuyên tu chuyên hoằng, không có rời khỏi pháp môn Tịnh Tông. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy phu nhân Vi Đề Hy. Phu nhân Vi Đề Hy là cầu mong sanh về Tây Phương Tịnh Độ, nên thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật, dạy cho bà phương pháp giảng sanh. Trước khi Thế Tôn chưa có truyền dạy cho bà phương pháp niệm Phật, thì dạy bà tu tịnh nghiệp tam phước, nói cho bà biết đây là nền tảng. Ba đời chư Phật đều là nhờ vào nền tảng này mà thành tựu. Giống như xây nhà vậy, dạy bạn xây nhà như thế nào, trước tiên dạy bạn đặt nền móng, làm tốt nền móng rồi mới dạy bạn xây tiếp như thế nào. Bạn nói xem nền móng này quan trọng biết bao. Bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện chính là phước đầu tiên ở trong tam phước. Bạn nói xem nó quan trọng biết bao. Tại vì sao tôi trước tiên nhất định phải giảng kinh Địa Tạng ở đạo tràng mới mà không giảng kinh khác? Không có tâm hiếu thảo cha mẹ, tôn sư trọng đạo, thì đừng bàn đến chuyện gì khác nữa. Bạn làm sao có thể xây dựng Phật Pháp được? Phật Pháp là dạy học, là giáo dục, là sư đạo. Sư đạo xây dựng ở trên nền tảng của hiếu đạo. Không có hiếu đạo thì không có sư đạo. Như thế thì còn bàn gì nữa chứ? Cho nên điều này rất quan trọng. Hơn 20 năm nay, tôi niệm niệm đều không quên đề xướng xây từ đường. Ở Trung Quốc, từ xưa đến nay, từ đường là trung tâm dạy về hiếu đạo. Hiện nay chính sách của chính phủ, từ đường của mỗi nhà không còn nữa, xóa bỏ rồi. Âu cũng là việc tốt. Sau khi xóa bỏ, phải xây dựng cái mới. Xây dựng cái mới phải làm như thế nào vậy? Phải xây từ đường kiểu cộng đồng, không phải từng nhà từng nhà. Mỗi huyện xây một cái từ đường. Từ đường trăm họ, trước đây là một nhà, nào là từ đường họ Trương, từ đường họ Lý. Hiện nay cái mới của chúng ta phù hợp với chính sách của quốc gia xã hội chủ nghĩa. Xây từ đường cộng đồng, tốt. Người trong cả nước đoàn kết một lòng, mỗi năm cúng tế tổ tiên xuân thu do trưởng huyện làm chủ tế. Cái này hay. Mỗi một huyện đề cử vài vị đại biểu đến hỗ trợ cúng tế, như vậy sẽ phát huy rạng rỡ hơn so với đạo hiếu trước đây. Quốc gia xây một cái từ đường chung do chủ tịch nước đến cúng tế. Mỗi tỉnh có từ đường chung của tỉnh, mỗi huyện có từ đường chung của huyện. Việc này hay, đề xướng đạo hiếu. Không nên từng nhà, khiến cho các dòng họ trong cả nước đều có thể đoàn kết thành một thể. Sau khi cái cũ bị phá đi, thì phải xây dựng cái mới viên mãn, tiến bộ hơn, thù thắng hơn cái trước. Như vậy mới chính xác. Tôi đề xướng xây dựng từ đường trăm họ. Không những mỗi huyện thị của quốc gia mình phải xây dựng, mà ở hải ngoại, nơi có Hoa Kiều thấy đều phải nên xây dựng. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.